Chương 28, Điện Mục Ti yêu ma loạn thế, ta có thể rút ra Thiên Phú huyện nhà, cũng không như Hứa Dịch trong tưởng tượng khí phái, thậm chí lộ ra có mấy phần lùi bại. Phai màu sơn một cửa chính, hơi có tàn phá tường viện, cùng trên đất mấp mô gạch xanh, đều rất giống tại chứng minh, huyện nhà rất nghèo. Như thế không sai, huyện nhà rất nghèo, cũng không ảnh hưởng huyện lệnh rất có tiền. Quan không tu nhà, đây là từ xưa đến nay quy củ. Huyện lệnh lao ra lại không ở trong huyện nhà lại phá, hắn cũng sẽ không phát tiền đi sửa. Dù sao cái này tu huyện nhà tiền, nói là triều đình tiền, có thể ở trong mắt huyện lệnh, đó chính là tiền của mình. Hứa Dịch dậm chân đi vào huyện nha bên trong, Lục Sơn thì đi theo bên cạnh hắn. Hai người mặc dù trên mặt mang cười, có thể bên trong nhưng thủy chung đang quan sát chu vi. Bọn hắn biết rõ Văn Hương giáo cùng huyện nha có chỗ cấu kết, có thể cụ thể đến cái gì tình trạng, lại có nào quan viên cùng Văn Hương giáo cấu kết, bọn hắn liền hoàn toàn không biết gì cả. Cho dù là bọn họ biết rõ, dưới ba ngày ban mặt, Văn Hương giáo không có bại lộ trước đó, tuyệt sẽ không đối bọn hắn động thủ. Có thể hai người vẫn là bản năng đề phòng. Hai vị thế nhưng là huyết y Diệp Bang Lục công tử cùng Buôn Lôi Võ quán Hứa công tử. Một tên thân mang tơ xanh bố áo khoác, giữ lại cong lên râu ria dáng vóc mượt mà trung niên nam tử đi tới cười hỏi. "Đúng vậy." Lục Sơn gật đầu nói. "Vậy kính xin đi theo ta, huyện lệnh đại nhân ngay tại trong nội viện các loại hai vị." Hạ Trung cười một tiếng, quay người đi tại phía trước dẫn đường. Đi qua huyện nha, đi vào hậu viện. Viện lạc hoàn cảnh vì đó đổi mới hoàn toàn, đình đài lầu các đều có, thủy tạ liền hành lang không dứt. Hòn non bộ kỳ thạch lọt vào trong tầm mắt đáp ứng không xuể, càng khó hơn chính là, nơi đây lại còn có một phương hoạt tuyển, chính dốc rách hướng ra phía ngoài dâng trào nước suối. Đi vào chính viện trong sảnh, nhàn nhạt hương hương nhóm lửa, phát ra thấm vào ruột gan hương khí. Gỗ tử đàn điêu khắc độ dùng trong nhà đã có không thiếu niên đầu, nhưng vẫn bị bảo dưỡng rất tốt. Huyện lệnh tuổi tác ước chừng 60 tuổi còn chừng, râu tóc hoa râm, nhưng bởi vì tu hành qua võ đạo vẫn lộ ra rất có tinh thần. Gặp Hứa Dịch đi tới, ngẩng đầu lên trên dưới quan sát tỉ mỉ. Không tệ, ngược lại là cái tốt hậu sinh. Hắn cười gật đầu liên tục tán thưởng. Đây là đương nhiên, Lục Sơn cho hắn lấp 2000 lượng bạc. Xem ở tiền phân thượng, mặc kệ hắn mang theo ai đến, kia đều phải là cái tốt hậu sinh. Trong thành điện mục ti, thiếu cái điện mục ti chủ, ngươi có bằng lòng hay không đi làm nha? Triệu huyện lệnh không nhanh không chậm mở miệng. Hứa Dịch đã có thể tới đây, kia song phương đối hết thảy sớm đã lòng dạ biết rõ, làm hạ không được là đi cái đi ngang qua sân khấu. Văn bối nguyện ý. Hứa Dịch lúc này không người hành lễ bái tạ. Tốt. Triệu huyện lệnh hài lòng gật đầu, nhìn về phía dẫn bọn hắn tiến đến Hạ Trung nói. Sư gia, ngươi mang cho phép giám ngục đi trước lĩnh quan phục cần tín, lại an bài hai cái đáng tin người tiện hắn nhậm chức. Tiểu nhân minh bạch. Hạ Trung hành lễ linh mệnh. Hứa Dịch cũng đi theo thi lễ một cái, quay người theo hắn ly khai. Tam đệ ngươi đi cưỡi ngựa nhậm chức đi. Nhị ca còn có chuyện khác, không bồi ngươi cùng nhau. Đi đến hậu viện bên ngoài, Lục Sơn mở miệng cười. Nhị ca đi thong thả. Hứa Dịch tiếng cười trả lời một câu, quay người đi theo Hạ Trung đi vào huyện nha bên cạnh phòng. Vương quản kho mới dám ngục tới, quan phủ cấn tín tranh thủ thời gian tìm ra. Hạ Trung hướng về phía một gian gạch xanh gian phòng kêu gọi. Một tên quầng lưng eo, râu tóc đều trắng lao giả bận bịu lên tiếng, tiểu lao nhi minh bạch. Chưa đã lâu, một bộ bị giặt hồ hơi trắng bệnh quan phục, còn có một viên ấn tín bị lao giả nâng ra. Những quan phục này đều là triều đình cho, lớn nhỏ không đều định đúng, ngươi lấy về sửa đổi một chút, nếu là không nghị xuyên, cầm ấn tín đi trong thành tìm nhà tiệm may tử, lại làm một thân cũng được. Hạ Trung mở miệng nói. Quan phục đều là từ triều đình thống nhất phối phát, nghiêm chỉnh mà nói tuyệt không cho phép tư tạo. Nhưng y phục chỉ cần xuyên liền sẽ xấu, triều đình cũng không phải mỗi năm đều cho quần áo mới. Lại cho quần áo, lớn nhỏ cũng không nhất định vừa người. Lớn còn dễ nói, nhỏ là thật bộ không lên. Vì vậy chỉ cần tại có quan ấn tình huống dưới, mở ra giá cao tự nhiên có tiệm may tử nguyện ý làm quan phục. Nhưng nếu là không có quan ấn, kia tuyệt không tiệm may tử dám làm. Đa tạ tiền bối. Hứa Dịch chắp tay nói cảm ơn. Thường nói, để tướng trước cửa thất phần quan. Hạ sư ra đi theo huyện lệnh bên người, tuy không quan thân, có thể địa vị tuyệt không thấp. Huống chi, Hứa Dịch còn chỉ vào cùng hắn tạo mối quan hệ, như thế có lẽ có thể từ hắn trong miệng đạt được chút huyện lệnh tin tức. Không sao. Hạ Trung cười một tiếng, lời tuy nói như thế, có thể vẫn duỗi ra tay, bất động thanh sắc tiếp nhận Hứa Dịch đưa tới hai tấm ngân phiếu. Hắn lại dẫn Hứa Dịch đi vào tạo trong phòng, tam ban lục phòng nha dịch cùng người phụ trách văn thư đều ở trong đó. Gặp hắn tiến đến, nhao nhao đứng dậy vấn an. Lão Mã lao lý, đây là mới tới giám ngục đại nhân, các ngươi tiện hắn đi nhậm chức. Hạ Trung mở miệng bàn giao. Lập tức có hai tên thân mặc tạo y thì trung niên sai dịch đứng dậy đáp lời. Mã Lục, Lý Phát, bái kiến đại nhân. Hai người đi đến Hứa Dịch trước người không người hành lễ nói. Hạ Trung không có nói thêm nữa, hướng về Hứa Dịch gật gật đầu sau liền lý khai. Hai tên sai dịch mang theo Hứa Dịch một đường hướng huyện nha đi ra ngoài. Giám ngục, quan lại trưởng hình phạt chi năng. Ngục giam cũng không tại huyện nha bên trong, thậm chí không tại huyện nha chỗ phường thị. Huyện nha bên trong chỉ có một tòa tiểu nhân tử tù lao, chỉ có số lớn phạm nhân thu hậu vấn chẳng lúc, tòa kia tử tù lao mới có thể bắt đầu dùng. Bình thường tình huống dưới, những phạm nhân khác đều tại Tam Thạch trong phường ngục giam. Tam Thạch phường là bên trong thành một tòa tương đối thiên viễn phường thị, chiếm diện tích không nhỏ, cũng chỉ có không đến một vạn người. Hứa Dịch tại hai tên sai dịch dẫn đầu dưới, rất mau tới đến huyện nha ngục giam trước. Ngục giam tường vây không cao lắm, chỉ có ước chừng một trượng, cũng không phải gạch đá dựng nên, mà là bùn đất đắp lên. Ngục giam cửa chính cũng là hai khối cũ nát muôn bản, trải qua không biết bao lâu phong vũ, lúc này sớm đã phai màu. Ngục giam phòng bị mặc dù chênh lệch, nhưng lại không lo lắng có người sẽ vượt ngục. Nguyên nhân cũng là đơn giản, có thể bị giam vào ngục giam người, cơ bản đều là Song Hà huyện người địa phương. Chạy hòa thượng cũng chạy không được miếu. Không có gì ngoài một số nhỏ tử tù bên ngoài, đại đa số tù phạm vẫn là nguyện ý thành thành thật thật ngồi xổm xong thời hạn thi hành án. Giám ngục đại nhân nhậm chức, các ngươi còn không nắm chặt mở cửa nên đón. Mã Lục cao giọng gào to. Hứa Dịch rất nhanh liền nghe được, trong ngục giam chuyển ra các loại tiếng ồn ào vang, chỉ là môn một mực không có mở. Đại nhân ngươi sẽ phải đợi, bọn hắn đang bận rộn chuẩn bị đây. Lý Phát ngượng ngùng cười nói. Hứa Dịch nhẹ nhàng gật đầu cũng là không tức giận, hắn làm quan vốn cũng không phải là vì làm quan. Cái này chỗ ngục giam làm thành bộ dáng gì, hắn cũng không phải là rất để ý, hắn sợ cầu chỉ là có một cái quan thân, có thể làm cho mình trà trộn vào trong quan phủ liền tốt. Theo cũ nát cửa gỗ chậm chạp mở ra, phát ra trận trận cũ rích kít xoay âm thanh. Mười mấy tên sai dịch phân loại hai đội, đứng tại ngục giam viện giữa sân. Ngục giam xây dựng rất là đơn giản, một gian lại một gian đất vàng phòng ở liên tiếp một gian lại một gian đất vàng phòng. Trung ương nhất chỗ có một tòa ba tầng lầu gỗ, đứng ở trên lầu, có thể thấy rõ cả tòa ngục giam. Bái kiến giám ngục đại nhân, tiểu nhân Vương Hữu Tài, chính là nơi đây ngục giam quản sự. Vương Hữu Tài nuốt nước miếng một cái, một mặt định nọt vẻ lấy lòng hành lễ, lưng không rất sâu. Một triều thiên tử một triều thần, lão giám ngục tại lúc là hắn quản sự. Bây giờ mới giám ngục nhậm chức, hắn nếu muốn tiếp tục quản sự, chỉ có biểu hiện tốt hơn mới có thể. Chương 29, nhậm chức Hứa Dịch đọc qua trước mắt danh sách, trong ngục giam tất cả phạm nhân tính danh quê quán cùng nhà ở nơi nào, đều đăng trên danh sách. Bây giờ trong ngục giam tổng cộng có 453 tên tội tù, về số lượng cũng không tính là nhiều. Trong đó có 4 người là tử tội, tạm ngồi bắt giữ, đợi cho năm nay thu hậu vấn trạng. Hứa Dịch lại lật mở một quyển khác danh sách, cái này phía trên ghi chép dưới tay mình tất cả sai dịch. Chính mình tên này giám ngục thủ hạ, tổng cộng có 28 tên sai dịch, lớp học này sai dịch ban đầu chính là Vương Hữu Tài. Ngoài ra còn có 4 tên người phụ trách văn thư, phụ trách giúp hắn sáng tác văn thư xử lý công văn. Hứa Dịch khép lại danh sách, dương mắt nhìn xem phía dưới ngục giam. Trong ngục giam thưa thất ước chừng có hơn 10 tên tù phạm, mà ngay tiếp theo Vương Hữu Tài, trong ngục giam cũng chỉ bất quá có 9 tên sai dịch. Số lượng hiển nhiên có xuất nhập, lại xuất nhập rất lớn. Hồi đại nhân, bây giờ mở xuân, huyện nha an bài tù phạm đi phục lao dịch, khơi thông ngoài thành đường sông. Ngoại trừ chút trọng hình phạm, còn lại phạm nhân đều đi. Chúng ta dám bên trong sai dịch, cũng cùng theo tiến đến trông giữ bọn hắn. Mau mau tiếp qua 3 năm ngày, chậm nữa bất quá nửa tháng, bọn hắn cũng liền nên trở về tới. Vương Hữu Tài có thể làm đông đảo sai dịch ban đầu, tự nhiên là đầu não cơ linh, Hứa Dịch còn chưa mở miệng đến hỏi, hắn liền giải thích nói: "Quan phủ giam giữ tội phạm, tự nhiên không có khả năng bạch bạch nuôi sống bọn hắn. Xuân hạ thời điểm tù phạm muốn phục lao dịch tu sửa thủy lợi, vương bước con đạo. Ngày bình thường cũng không có khả năng để bọn hắn nhàn rỗi, trong thành nếu có nhà giàu muốn đóng phòng, bọn hắn chính là tốt nhất công nhân bút bác. Tóm lại một năm bốn mùa, trong ngục giam tù phạm ít có nhàn rỗi thời gian. Đương nhiên là có tiền tù phạm thì có thể không cần phải đi chế tác. Chỉ cần chịu tiêu tiền, bọn hắn có thể ở lại ngục giam tốt nhất phòng ở, thậm chí cơm đều có thể để phía ngoài quán rượu đưa tới. Đương nhiên, làm như vậy tiêu xài cũng là tương đương chi cao. Đại nhân, những tù phạm này bên ngoài làm công việc, mỗi tháng đều có thể dây đến không ít bạc, sổ sách tại cái này, còn xin ngài xem qua." Vương Hữu Tài từ một bên trong bàn bưng ra một bản quản, thần sắc cung kính nói. Hứa Dịch gật đầu, cười tiếp nhận sổ sách xem xét. Cái này chỗ ngục giam mỗi tháng xác thực kiếm tiền, Hứa Dịch đại khái nhìn một phen. Ngục giam bình quân mỗi tháng nhập chướng 200 lượng bạc, trong đó có 20 lượng là chi tiêu. Chủ yếu là phụ trách mua một chút mang chất béo đồ ăn, cho phạm nhân thêm đồ ăn. Đây cũng không phải bởi vì quan phủ thiện tâm, mà là bởi vì quân bắt người, ăn không no, thiếu chất béo, kia là thật làm bất động sống. Nói cho cùng, quan phủ tuy nói không có đem những này tù phạm làm người nhìn, nhưng lại là đem những này tù phạm làm trâu ngựa nhìn. Đây là tốt hơn đãi ngộ, người đã chết không quan trọng, có thể làm sống kiếm tiền trâu ngựa chết rồi, quan phủ là thành tâm đau. Không có gì ngoài cái này 20 lượng chi tiêu bên ngoài, mục giam bên cạnh cơ hồ không có cái khác tiêu xài. Áo tù cùng tù phạm thường ngày ăn lương thực đều là từ huyện nhà phân phối. Cái này bạc thường ngày đều làm sao chia, ngươi có thể biết rõ một chút. Hứa Dịch khép lại sổ sách, trầm giọng hỏi: "Hồi đại nhân, tiểu nhân ngược lại là biết rõ một chút." Vương Hữu Tài không dám từ chối, lúc này nói: "Tù bên trong mỗi tên sai dịch cùng người phụ trách văn thư, mỗi tháng điểm một lượng bạc. Huyện lệnh đại nhân, mỗi tháng lấy 50 lượng ngân, một mùa đưa một lần." Hứa Dịch cười gật đầu, nội tâm đã có tính toán. Nhìn như vậy, một tên giám ngục hàng năm ít nhất đều có thể vớt hơn 1000 lượng bạc. Dù sao ngoại trừ cái này tại trong chương mục thu nhập, còn tất nhiên sẽ có rất nhiều ngoài định mức thu nhập. Trong nhà giam tiến vào tù phạm muốn đánh giết đi côn, mỗi một tên tội tù tiến đến tự nhiên đều muốn chuẩn bị. Khoản này ngân lượng, liền không có ghi tạc cái này trên chương mục. Mặt khác rất nhiều có chút món tiền nhỏ người ta, ngày lễ ngày Tết muốn tội tù về nhà. Cái này không thể không chuẩn bị, có thể xuất ra số tiền kia người tùy, có thể cái nào cũng sẽ không thiếu tiền, số lượng tự nhiên cũng không phải số lượng nhỏ. Nhìn như vậy đến, 2000 lượng bạc cầm xuống chuyện này, tuyệt đối là kiếm lợi lớn. Hứa Dịch cũng minh bạch, đây cũng là bởi vì Lục Sơn có quan hệ, lại xuất thân vạn tự tông, mới có thể làm thành được này. Nếu là đổi thành chính mình, đừng nói là 2000 lượng bạc, hắn coi như xuất ra 4000 lượng bạc, huyện lệnh cũng chưa chắc sẽ thu. Cái này hướng huyện nha tặng bạc, nghĩ đến đều là ngươi đi thôi. Hứa Dịch cầm lấy trên bàn chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Vương Hữu Tài đối cái này tiền bạc phân phối sự tình như thế rõ ràng, hiển nhiên là nhậm chức giám ngục tâm phúc, nếu không loại chuyện này, hắn tuyệt không có khả năng biết rõ. Không dám lừa gạt đại nhân, đúng là tiểu nhân ở làm. Thần sắc hắn cung kính, ngữ khí định nọ, không dám có nửa phần chủ quan. Không tệ, ta muốn tu hành, không có quá nhiều thời gian xử lý những chuyện này. Đã trước kia là ngươi, vậy sau này còn giao cho ngươi tới làm. Hứa Dịch ngữ khí hiền hòa, yếu ớt cười nói: "Ta đại nhân." Vương Hữu Tài thần sắc sục sôi, đội vàng hành lễ hạ bái biểu thị trung tâm. Nhưng tuyệt đối không nên ra cái gì đường rẽ, không nên quay rầy bản quan tu hành. Hứa Dịch thần sắc nghiêm lại, lạnh giọng dặn dò. Tiểu nhân minh bạch. Vương Hữu Tài kinh sợ mở miệng. Hắn tự nhiên minh bạch Hứa Dịch ý tứ, nếu là mình quản không tốt trong nhà giam sự vụ, vậy hắn liền sẽ thay người. Nhưng nếu là có thể xử lý tốt, chính mình cái này ban đầu vị trí, liền có thể tiếp tục ngồi xuống. Tuy nói ban đầu là bất nhập lưu tiểu lại, có thể ngồi tại cái này vị trí bên trên, hắn mỗi tháng cũng có thể vớt không ít tiền. Được rồi, đi xuống đi. Hứa Dịch phất phất tay, để hắn ly khai. Kia mấy tên người phụ trách văn thư cũng bị hắn phân phát, để hắn về sau tại lầu 2 làm việc, không muốn lên lầu 3 quấy rầy hắn là được. Đợi cho đông đảo sai dịch ly khai, Hứa Dịch đóng chặt cửa sổ. Đối với điểm ấy, ngược lại không ai cảm thấy kinh ngạc. Võ giả công pháp tu hành, vốn là tư mật sự tình, tùy tiện không được bày ra cùng ngoại nhân. Khí huyết lưu chuyển, tập bổ gân lạc, Hứa Dịch thật hết sức chuyên chú tiến hành tu hành, thẳng đến gần một canh giờ trôi qua, hắn mới kết thúc tu luyện. Giơ tay lên khăn chậm chạp lau đi trên thân vết mồ hôi, Hứa Dịch rón rén bắt đầu đọc qua công văn. Những này công văn trong đó đại bộ phận đều là nói nhảm, nhưng có dùng tin tức liền giấu ở những này nói nhảm ở trong. Hứa Dịch tin tưởng, nếu như Văn Hương giáo cùng huyện nha có chỗ cấu kết, như vậy tất nhiên sẽ để huyện nha đi làm một ít chuyện. Những này dài dòng công văn bên trong, liền tất nhiên sẽ có dấu vết để lại, hay là đối không lên địa phương. Kia đối không lên địa phương, liền đại biểu quan phủ là Văn Hương giáo làm sự tình. Từng phong công văn bị hắn đọc qua ra, tiền nhiệm giám ngục, tính cách hẳn là tương đương tinh tế tỉ mỉ. Mỗi một phần công văn xử lý đều rất tỉ mỉ, lại theo thời gian ngày chỉnh tự bài phóng. Như thế thuận tiện Hứa Dịch tra tìm. Rất nhanh hắn liền phát hiện vấn đề, từng phong công văn theo thời gian sắp xếp, có thể trong đó hết lần này tới lần khác thiếu đi 2 ngày. Nếu như nói ngày đó không có công văn, ngược lại là cũng bình thường. Có thể dựa theo thời gian tra tìm xuống tới, kia mấy ngày tất nhiên sẽ có công văn xuất hiện, nhưng lại biến mất. Không chỉ như thế, Hứa Dịch còn phát hiện mấy phong công văn trên số lượng rõ ràng đối không lên. Năm ngoái trong một năm, Song Hà huyện hết thảy có 67 tên tử tù. Có thể thu hậu vấn trăm lúc, chỉ giết 27 người. Mặt khác 40 tên tử tù hướng đi, công văn trên không có chút nào ghi chép, tựa như vô duyên vô cớ từ trong ngục giam biến mất. Chương 30, dị thường Hứa Dịch đem trước mắt công văn mở ra, hắn có thể vững tin, những cái kia biến mất tử tù, hơn phân nửa bị Văn Hương giáo mang theo đi. Có thể cụ thể mang đến nơi nào, lại đi làm có ích lợi gì hắn liền không được biết. Hắn tiến một bước cẩn thận tìm đọc những này công văn thời gian, cùng trong lao tù phạm danh sách. Tù phạm nếu như không tại nhà giam bên trong, như vậy liền sẽ bị từ danh sách trên bạch tới. Bởi vì bạch tới thời gian khác biệt, mặc ngân cũng sẽ xuất hiện màu sắc khác nhau làm nhạt. Thông qua từng cái kiểm chứng so sánh, Hứa Dịch rất nhanh đến mức ra kết luận, biến mất kia 40 tên tử tù, đại thể hẳn là chia 6 tốt biến mất. Biến mất tháng khác biệt cũng rất có quy luật, 1, 3, 5, 7. Bọn hắn đều là tại số lẻ tháng biến mất, năm nay tháng 1 nhà giam bên trong cũng thiếu 3 tên tử tù. Tính toán thời gian, nhiều nhất lại trải qua thêm hơn tháng thời gian, trong lao tử tù liền sẽ lại biến mất một bộ phận. Mà chính mình thân là giám ngục, cho dù là huyện lệnh muốn đem tử tù điều đi, dù là không công khai phát công văn, vụ trộm cũng nên thông báo một tiếng. Lập tức tự thân đối mặt tình huống có 2 loại khả năng, một là huyện nha bên trong những quan viên khác cũng không cùng Văn Hương giáo có cấu kết chỉ là tên kia giám ngục. Loại này xác suất không cao, thậm chí có thể nói rất thấp. Giám ngục quyền lực mặc dù lớn, nhưng lại chỉ giới hạn ở tòa này trong ngục giam. Ra tòa này ngục giam, giám ngục có thể nắm giữ quyền lực cũng không có rất lớn. Mặt đường trên sai dịch, về huyện nha bên trong tuần kiểm quản. Những này sai dịch không dám đi xấu Thiên Hương lâu sự tình, tất nhiên là nghe tuần kiểm mệnh lệnh. Tuần kiểm khả năng cùng Văn Hương giáo cấu kết, cũng càng có khả năng thụ người bể trên chỉ thị. Đây chính là loại thứ 2 tình huống. Nhậm chức giám ngục, chưa hẳn ngay từ đầu liền muốn cùng Văn Hương giáo cấu kết. Nhưng nếu như huyện lệnh xảy ra vấn đề, hắn cũng chỉ có bị kéo xuống nước phần. Hoặc là nói lấy Văn Hương giáo thực lực, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, đem chọn tòa huyện nha tất cả quan viên lôi xuống nước cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hứa Dịch các loại chính là cái này cơ hội, chỉ cần Văn Hương giáo, còn cần tử tù. Vô luận muốn làm gì, đều tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đem chính mình cũng lôi xuống nước, dạng này thuận tiện bọn hắn sau đó phải làm sự tình. Mà mình bây giờ cái gì đều không cần làm, chỉ cần chờ đợi là đủ. Hứa Dịch sắp tán rơi công văn từng cái chỉnh lý tốt, lại đem danh sách đưa về chỗ cũ, đem nơi đây tình huống khôi phục nguyên dạng. Hắn lại tại trong ngục giam đại khái tuần sát một phen, cũng không có chờ lâu, trực tiếp quay người lý khai. Trở lại bên trong võ quán, đông đảo học đồ còn tại cẩn thận tỉ mỉ tu luyện. Tạ Tam Xuyên tìm đến một chương ghế bành, cầm trong tay một cây nhánh trúc ngồi tại trên ghế nhìn xem đông đảo học đồ tu luyện. Phàm là có động tác không đối người, hắn cũng không để lại tình, trực tiếp liền quất tới. Võ quán vừa mở quán không bao lâu, những này cũng chỉ là nhóm thứ 2 học đồ. Bọn hắn như đều có thể tu vi có thành tựu, võ quán tiến tuổi mới có thể dần dần lan truyền ra. Vì vậy, Tạ Tam Xuyên đối với những học đồ này rất là để bụng. Trở về, gặp Hứa Dịch đi vào võ quán, hắn khẽ mướt cằm hô. Hứa Dịch hôm nay tiến đến quan phủ, Tạ Tam Xuyên tự nhiên là rõ ràng, hắn đối với chuyện này cũng ngận tán thành, còn ngoài định mức cho Hứa Dịch 1000 lượng bạc để hắn đi quan hệ. Võ quán bây giờ đã trong thành giàn xếp lại, tiếp xuống muốn lớn mạnh môn này, khai chi tán diệp. Liên cần đầy đủ thiên tài đệ tử, đồng thời để nó trưởng thành bắt đầu. Hứa Dịch gia nhập quan phủ thì tương đương với có một đạo hộ thân phủ. Bình thường tình huống dưới, bên trong thành các đại thế lực sẽ không dễ dàng đối một tên mệnh quan triều đình độc thủ. Giết quan tạo phản, hai chuyện này từ xưa đến nay đều là liên tiếp. Song Hà huyện bên trong cũng không phải chưa có tới để thế lực khắp nơi đều chán ghét quan viên. Có thể dù cho đối với dạng này quan viên, bên trong thành các đại thế lực tùy tiện cũng sẽ không để mặt. phần lớn cũng chỉ là nghĩ biện pháp đi một chút quan hệ, để người bề trên đem tên kia quan viên điều đi. Coi như thật ép mắt, cao nữa là cũng chỉ là uy hiếp một phen. Bên trong thành các đại thế lực trung quy vẫn là bên ngoài thế lực, có sản nghiệp của mình, muốn ổn định qua thời gian. Không giống như là Văn Hương giáo, vực này tà ma ngoại đạo. Bọn hắn giết hay không quan, triều đình đều muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Ừm. Hứa Dịch cười lên tiếng, đi vào trong hậu viện. Trở về, Thẩm Nguyệt đang đứng ở trong viện, cười trêu ghẹo nói, tiểu dân tham kiến đại nhân. Nói xong hai người nhìn nhau cười một tiếng, Thẩm Nguyệt duỗi ra tay cầm qua quan phục, nhìn kỹ một chút. Cái này y phục lớn nhỏ sợ là cùng ngươi không đúng, ta trước cho ngươi sửa đổi một chút. Trở về ngươi cùng ta cùng đi lội tiệm may tử, để cho người ta làm cho ngươi bộ mới đi. Trong nhà thuê tới nha hoàn, tuy nói cũng biết một ít may vá tay nghề, có thể hiển nhiên không thể cùng Thẩm Nguyệt so sánh. Càng quan trọng hơn là, ngày mai huyện nha điểm danh, Hứa Dịch liền muốn dùng đến cái này y phục. Nàng quen thuộc Hứa Dịch vóc người, cái này y phục để nàng đến đổi, rất nhanh liền có thể thay đổi tốt. Đa tạ sư tỷ á. Hứa Dịch ra vẻ khách khí chắp tay nói tạ. Sắc trời dần dần trở nên lờ mờ, ăn nghỉ cơm tối, Hứa Dịch bắt đầu như thường ngày đồng dạng tu hành. Hắn mở ra một phương hộp gỗ, bên trong chính là lúc trước Tạ Tam Xuyên có được cầu Long Ngân. Bực này thiên địa linh vật hiệu quả đặc thù, không cần luyện chế thành đan, võ giả trực tiếp phục dụng liền có thể đạt được tốt nhất hiệu quả, lại còn không có đan độc ảnh hưởng. Đương nhiên nếu như luyện chế thành đan, tuy nói là có đan độc, nhưng đồng dạng lớn nhỏ cầu Long Ngân có thể phát huy càng nhiều hiệu dụng. Chỉ là, có thể luyện chế bực này linh vật đan sư, song Hà huyện bên trong còn không tồn tại. Hứa Dịch dùng dao nhỏ chậm rãi cắt lấy một mảnh cầu Long Ngân, cái này thiên địa linh vật hương vị rất kỳ quái, không giống như là linh thảo linh dược, càng giống là một khối hơi có hương vị thịt. Hứa Dịch nhấm nuốt lúc, thậm chí có thể cảm nhận được khối này thịt đang nhẹ nhót. Cầu Long Ngân nhập thể, hóa thành nồng đậm mà ôn hòa dược lực, xuyên thấu qua huyết đục thẳng tới gân lạc ở giữa. Hứa Dịch không cần tu hành, chỉ cần vận chuyển khí huyết, gia tốc dược lực hấp thu là đủ. Một mảnh cầu Long Ngân bị hắn tiến vào phục dụng, Hứa Dịch có thể hơi cảm nhận được rõ ràng tự thân gân lạc trở nên càng thêm mềm dẻo linh hoạt. Lấy hắn hiện tại thiên phú, nếu như có thể bảo chứng cầu Long Ngân lâu dài cung ứng, nhiều nhất thời gian 3 năm, hắn liền có thể xung kích cảnh giới tẩy tủy. Nếu như có thể vô hạn lượng cung ứng, kia chỉ sợ chỉ cần 2 năm. Chỉ là đáng tiếc, loại chuyện này hắn cũng chỉ có ngẫm lại. Không phải đại tông môn hạch tâm đệ tử hoặc đại gia tộc đích truyền, vô luận như thế nào, cũng không có khả năng đạt được loại đãi ngộ này. Liên Liên Lục Sơn, thân là huyết y địa bang bang chủ chi tử, vạn tượng tông nội môn đệ tử, cũng chỉ là có thể thường xuyên phục dụng cầu Long Ngân, không hạn chế cung ứng là tuyệt không có khả năng. Dược lực bị đều hấp thu, Hứa Dịch liền bắt đầu một vòng mới tu hành. Cho đến đêm khuya lúc này, hắn ngồi trong phòng, nhóm lửa một chiếc đèn đuốc chờ đợi màu xanh chim bói cá. Chưa quá nhiều lúc, cửa sổ bị gõ vang, lanh lợi thanh điệu bay vào cửa phòng. Hứa Dịch đem tình báo hệ trên người nó, nhìn xem nó không có vào màu đen bầu trời đêm, cũng không đóng lại cửa sổ, mà là chờ đợi nó trở về. Thanh điệu tốc độ phi hành rất nhanh, bất quá nửa nén nhang thời gian, tựa như một đạo màu xanh lấp lóe bay vào trong phòng. Hứa Dịch từ trên người nó lấy xuống hồi âm, lại như lúc trước, đem cắt gọn miếng thịt đút cho nó. Hồi âm vẫn là rất ngắn gọn, chỉ có 3 câu nói. Thứ nhất biểu thị Hứa Dịch thu thập được tình huống rất hữu dụng, để hắn tiếp tục thâm nhập sâu truy tra. Thứ hai, chúc mừng Hứa Dịch thành công đột phá tới khai cân, tin tức này bây giờ cơ hồ đã truyền khắp hơn phân nửa thành trì, Phương Văn Chỉ biết rõ cũng không khiến người ngoài ý. Thứ ba, tại bảo có hiệu đổi tiền bên trong, Phương Văn Chỉ cất một cái cầu Long Ngân, Hứa Dịch có thể đem hắn lấy đi, dùng cho tự thân tu hành. Chương 31, huyện thừa khách quan, đây là ngài muốn lấy đồ vật, xin ngài xem qua. Hiệu đổi tiền trưởng quỹ bưng lấy một phương hộp gỗ, cẩn thận nghiêm túc đưa tới. Hứa Dịch mở ra hộp gỗ xem xét, một tiết nửa thước dư dài cầu Long Ngân bị vải đỏ bao khỏa tồn tại ở trong hộp. Không tệ, đây chính là ta muốn đồ vật. Hứa Dịch đắp lên hộp gỗ, cười gật đầu nói: "Kia khách quan ngài đi thong thả." Hiệu đổi tiền trưởng quý cười đưa tiễn nói: "Ly khai hiệu đổi tiền, Hứa Dịch về trước một chuyến võ quán, cất kỹ cầu Long Ngân thay đổi quan phục, liền thẳng đến huyện nha tiến đến. Huyện nha bên trong chân chính có quan thân quan viên cũng không nhiều, trừ bỏ huyện lệnh bên ngoài, liền chỉ có huyện thừa, chủ bộ, tuần kiểm, còn có hắn cái này giám ngục. Theo đại tế luật, lục phẩm trở xuống quan viên lấy áo bảo xanh thêu hộ văn, nhưng mỗi một phẩm cấp quan viên chỗ thêu kiểu dáng cũng là có chỗ khác biệt. Vì vậy, chỉ cần xem xét quan phục, liền có thể xác định là quan mấy phẩm. Ngươi chính là mới nhậm chức giám ngục Hứa Dịch." Một tên thân mặc cựu phẩm quan phục, dáng góc đen gầy hán tử, đi tới cười hỏi: "Chính là, không biết các hạ là?" Hứa Dịch mặt có nghi hoặc, chắp tay hỏi: "Lưu Bảo Giang, huyện nha chúng ta tuần kiểm." Hắn cười nói: "Song Hà huyện bởi vì có hai đầu sông lớn xuyên cảnh mà qua, cho nên bản địa trong dân chúng có rất nhiều người lấy tên mang nhiều sông lớn hai chữ. Huyện thừa đại nhân cùng chủ bộ bây giờ không trong thành, qua được một đoạn thời gian mới có thể trở về, huyện lệnh đại nhân cũng sẽ không tới quản chúng ta điều danh." Lưu Bảo Giang cười nói: "Nếu không phải ta được đến an bài sự tình, ta đều không hướng cái này huyện nha chạy." Hắn cái này nói ngược lại là lời nói thật, bọn hắn tuy là huyện lệnh trúc quan, có thể ngày bình thường vẫn là tương đương tự do. Trừ khi huyện lệnh chuyên gia muốn triệu tập bọn hắn, không phải mỗi ngày điểm danh về sau, bọn hắn chính là các làm các sự tình. Bây giờ huyện thừa không tại nha nội, liền ngay cả điểm danh sự tình cũng không có người đi quản. Hứa Dịch cười gật gật đầu, lại cùng hắn chuyện phiếm vài câu. Tuần kiểm phụ trách xử lý bên trong thành trị an, bắt được phạm nhân thì phải đưa cho điển ngục ti xử lý. Không phải mỗi một vụ án đều muốn qua huyện lệnh mắt, một chút nhỏ tội nhẹ tội, tuần kiểm cùng giám ngục thương lượng về sau, liền có thể trực tiếp làm ra xử phạt. Chỉ có chân chính trọng tội hoặc là liên lụy đến nhân mạng bản án mới nhất định phải qua huyện lệnh tay mới có thể. Hứa Dịch không có tại huyện nha bên trong ở lâu, chính như hôm qua chuyển đến Tam Thạch phường trong lão tù. Nhà giam cảnh tượng cũng không biến hóa, phần lớn tù phạm còn tại bên ngoài phục lao dịch. Có trọng tội tù phạm bị xiềng xích bắt trói ở giam giữ tại trong phòng giam, mà những cái kia bỏ ra tiền tù phạm thì không cần phải đi phục lao dịch, phần lớn đang núp ở hướng mặt trời chỗ phơi mặt trời. Đi đến trong tiểu lâu, mấy tên người phụ trách văn thư gặp Hứa Dịch đến đây, vội vàng đứng dậy chào, đem mô phòng tốt công văn giao cho hắn. Giám ngục nhìn như chỉ cần quản lý một phương lao tù, kỳ thực phải xử lý sự tình cũng không ít. Tù phạm có tiến có ra, mỗi một phong đều muốn viết xong công văn định ra. Mỗi tháng phải hướng huyện nha đòi tiền cần lương, đương nhiên hướng huyện nha muốn tới tiền lương, chắc chắn sẽ không là số túc. Muốn 1000 cân lương thực, tối đa cũng liền có thể đưa tới 5-600 cân. Thêm ra tới kia bộ phận, huyện thành muốn ăn một ngụm, còn lại còn phải cho huyện lệnh đưa. Vì vậy, nếu là không làm sống thời điểm, nhà giam bên trong tù phạm chỉ có thể cam đoan không chết đói. Đem mấy phần công văn từng cái trả lời, đổi chính trên ấn tín. Hứa Dịch đi đến trên tiểu lâu, tiếp tục tiến hành tu hành. Sau đó thời gian bên trong, hắn nhập thường ngày đồng dạng tu hành, thỉnh thoảng cũng cùng Lục Sơn cùng Liễu Hà cùng nhau uống rượu ăn cơm. Hơn tháng thời gian thoáng qua mà qua, cho đến một ngày này mùng 9 tháng 3. Hứa Dịch mở ra trong tay công văn, huyện thừa muốn từ trong ngục giam điều đi 6 tên tù phạm. 6 người này đều là phạm vào trọng tội tử tù, mỗi một người đều có thể xưng là chết không có gì đáng tiếc. Cái này 6 tên tội tù, từ huyện thành thủ hạ sai dịch mang đi, cụ thể đi hướng nơi nào, lại muốn đi làm thế nào sự tình, nhưng lại chưa biết rõ. Huyện thừa đại nhân muốn 6 người này đến tuột cùng muốn đi làm gì, cái này 6 cái thế nhưng là tử tù, làm không cẩn thận liền phải chạy. Hứa Dịch nhìn về phía đến đây điều người sai dịch, không nhanh không chậm dò hỏi. Hồi đại nhân, việc này tiểu nhân cũng không rõ ràng, nhưng huyện thừa đại nhân vội vã phải dùng. Kia cầm đầu sai dịch hành lễ nói, muốn làm gì sự tình a? Ta cho huyện thừa đại nhân đưa 6 cái cường tráng tù phạm đi làm, còn tránh khỏi bọn hắn chạy trốn. Hứa Dịch tiếp tục mở miệng từ chối, từ đầu đến cuối không trả lời công văn. Cái này công văn tiếp tục viết dễ dàng, chỉ khi nào chính mình nhận được này, vậy cái này 6 tên tội tù thật xảy ra ngoài ý liệu, chính mình vô luận như thế nào chạy không thoát trách nhiệm. Quả thật, có thể thông qua biện pháp khác giả tạo, tìm lý do khác chậm rãi đem việc này lấp liếm cho qua. Có thể người ở phía trên nếu muốn chủ động truy tra, vậy hắn một cái thất trách chi tội là tuyệt đối chạy không thoát. Hứa Dịch cũng có thể đoán được huyện thừa ý nghĩ, muốn mượn này cơ hội đem chính mình cũng kéo xuống nước. Chỉ cần cái này 6 tên tử tù đưa ra ngoài, trong tay hắn coi như nắm mình tay cầm. Chính mình tiếp xuống coi như không muốn cùng đối phương thông đồng làm vậy, cũng không thể. Chính mình ngay tại nguyện ý thoát quan thân, vứt bỏ chuyện xui xẻo này, bọn hắn cũng sẽ không cho chính mình cái này cơ hội. Tất nhiên sẽ uy bức lợi dụng, bức hiếp mình cùng bọn hắn hợp tác. Đây chính là Hứa Dịch muốn cơ hội, chỉ có cùng kỳ đồng lưu hợp vật, hắn mới có thể đi vào một bước tiếp xúc văn hương giáo bí ẩn. Có thể chính mình tuyệt không thể như thế nhẹ nhõm sẽ đồng ý việc này, như thế ngược lại sẽ lộ ra rất quái lạ. Đại nhân, tiểu nhân cũng là vì huyện thừa đại nhân làm việc, điều mấy người này đi, cũng là huyện thừa đại nhân bằng giao. Sai Dịch một mặt sầu khổ chi sắc, lần nữa mở miệng nói. Trước khi đến, huyện thừa cho hắn ra lệnh, để hắn nhất định phải đem mấy cái này tử tù liền mang đi. Có thể Hứa Dịch nếu là không muốn thả người, vậy hắn cũng không có cách nào. Hai bên hắn đều đắc tội không dậy nổi, hắn cũng chỉ có thể kẹp ở giữa bị khinh bỉ. Việc này không được, liền cụ thể đi làm chuyện gì đều không biết rõ, ta cũng không thể cứ như vậy đem người thả ra. Hứa Dịch lắc đầu, thái độ rất là kiên quyết. Cái này, Sai Dịch sững sờ tại nguyên chỗ, thực sự không biết nên như thế nào cho phải. Ngươi đi hỏi hỏi một chút huyện thừa đại nhân, đến tột cùng muốn đi làm chuyện gì, dùng những người này mấy ngày, phải đến đi đâu? Các loại đều hỏi rõ ràng, lại đến điều người. Hứa Dịch đè xuống công văn, chính âm thanh mở miệng nói. Tiểu nhân, minh bạch. Kia Sai Dịch dừng lại bỗng nhiên, cuối cùng cũng chỉ có thể không thể thế nhưng nói. Nói xong hắn quay người một đường chạy chậm, vụt ly khai ngục giam. Hứa Dịch không có chờ bao lâu, bất quá 2-3 khắc công phu, huyện thừa lại tự mình đến vào ngục bên trong. Gặp hắn đến đây, Hứa Dịch chủ động đi xuống đường nhỏ tiến đến nên đón. Hạ quan bái kiến đại nhân. Hắn con người bài nói. Huyện thừa, tuổi tác cũng không lớn, thậm chí có thể nói tuổi trẻ, nhìn qua bất quá hơn 30. Tướng mạo ôn tồn lễ độ, không giống cái võ giả, ngược lại như cái nho sinh. Người ta đồng liêu, không cần đa lễ. Triệu Lập Chi trên mặt bộc lộ ôn hòa ý cười, giúp đỡ đem hắn đỡ dậy. Ta gần đây ở ngoài thành phát hiện một cái yêu thú, muốn đi săn nó. Cái này yêu thú rất là nhạy bén, sẽ không tùy tiện hiện thân. Vì vậy, muốn tìm mấy tên tử tù xung làm mồi nhử, dù kia yêu thú xuất thủ. Hắn cười hướng Hứa Dịch giải thích, chính mình vì sao muốn điều lấy mấy tên tử tù dùng, mà không cần những cái kia phổ thông tù phạm. Tử tù là nhất định phải chết, hiện tại là cùng thu hậu vấn trạm lúc lại chết, trên lệnh cũng không tính lớn, cũng không có người sẽ truy cứu. Sau khi chuyện thành công, yêu thú thị phân người hai thành. Triệu Lập Chi lại hạ giọng, tại Hứa Dịch bên tai nói,